Thưa quý vị, trở lại với chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay, bác sĩ Châu Võ Thiếu Sơn, chuyên khoa mắt ở Sydney, sẽ trình bày về vấn đề vệ sinh kính áp tròng và dị ứng mắt, cũng như là vấn đề dinh dưỡng tốt cho đôi mắt. Dạ, Thanh Ngôn xin kính chào bác sĩ Thiếu Sơn ạ.
Dạ, Thiếu Sơn xin kính chào thính giả của chương trình SBS Sức khỏe là vàng và chào Thanh Ngôn.
Dạ, thưa bác sĩ, trước tiên xin bác sĩ có thể cho biết là những cái vấn đề thường gặp khi mà mình đeo kính áp tròng mà mình không có giữ vệ sinh tốt là gì thưa bác sĩ ạ?
Bây giờ vấn đề đeo kính sát tròng, áp tròng, tiếng Anh gọi contact lens là rất là nhiều ha. Và vấn đề ngại rằng là vấn đề nguy hiểm nhất là những người đeo kính áp tròng thường là những người trẻ tuổi. Bởi vì họ không thích cái vấn đề thẩm mỹ khi mà đi đi chơi, đi tiệc tùng mà mang kính thì nhìn nó thấy không có được đẹp lắm ha. Thành ra cái vấn đề vệ sinh nếu kém về mang kính áp tròng có thể gây ra đỏ mắt, đau mắt và thậm chí nguy hiểm nhất là nhiễm trùng ngay giác mô hoặc là loét giác mô. Ở trẻ em và thanh niên, nguy cơ này cao hơn vì họ thường bận rộn và rush, thành ra dễ quên rửa tay, hoặc là vấn đề là đeo kính quá lâu, lâu hơn cái vấn đề mà họ được recommend. Về lâu dài, nếu mà việc sử dụng sai cách còn có thể gây ra vấn đề gọi là phản ứng dị ứng lâu dài, tiếng Anh gọi là chronic allergic conjunctivitis do kính áp tròng tạo ra.
Thưa bác sĩ, như vậy thì bệnh nhân nên chú ý về những cái triệu chứng nào khi mà bị dị ứng hoặc là bị nhiễm trùng do đeo kính áp tròng ạ?
Triệu chứng thường gặp là bị ngứa mắt, con mắt cảm thấy nóng và rát, nước mắt chảy ra nhiều, có thể hoặc ra chất nhờn và con mắt rất là đỏ. Triệu chứng của dị ứng nó hơi khác triệu chứng của nhiễm trùng. Khi dị ứng thì vấn đề ngứa là triệu chứng chính và chảy nước mắt mà không có ra chất nhờn nhiều. Trong nhiễm trùng đó, người bị nhiễm trùng nặng thì thường nó sẽ con mắt rất là đau, rất là nhạy cảm với ánh sáng, bị chóa sáng, không chịu được ánh sáng và giảm thị lực trầm trọng. Nhất là vấn đề giảm thị lực, đây là cái triệu chứng rất là nguy hiểm, là bệnh nhân phải đi khám mắt ngay lập tức.
Dạ, thưa bác sĩ, và một câu hỏi khác được đặt ra đó là làm thế nào để mình chẩn đoán đó là dị ứng bị nhiễm trùng hay là vấn đề nào khác, ví dụ như là bị hay fever chẳng hạn, thưa bác sĩ ạ?
Vấn đề chẩn đoán sẽ được dựa vào hai vấn đề. Thứ nhất là bác sĩ mắt sẽ lấy cái lai lịch về bệnh tình và cái thói quen đeo của mình. Và cái vấn đề thứ hai quan trọng nhất là dùng những dụng cụ đặc biệt, tiếng Anh gọi là xích lam, là những cái máy đặc biệt, tiếng Việt mình gọi là đèn khe đó, để khám mắt. Trong dị ứng thì khi mà bác sĩ khám thì thấy có những cái tiếng Anh gọi là papilla, những nhú gai ở dưới kết mạc. Còn trong vấn đề nhiễm trùng đó thì bác sĩ sẽ dùng những chất màu đặc biệt và coi là cái giác mô mình có bị loét hoặc nhiễm trùng hay không, hoặc là có bị những tế bào trắng, tiếng Anh gọi là white cell infiltrate. Thành ra vấn đề phân biệt giữa dị ứng và nhiễm trùng rất là quan trọng, bởi vì nhiễm trùng và dị ứng trị hoàn toàn khác nhau. Thí dụ bị dị ứng thì vấn đề trị không phải là gấp, nhưng mà khi mà nhiễm trùng mà trị không kịp thì về lâu dài thì lực có thể sẽ bị mất rất là nhiều.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, vấn đề mà kịp thời thì luôn rất là quan trọng trong y khoa. Dạ, và thưa bác sĩ, tiếp theo thì xin bác sĩ có thể cho biết cái cách điều trị ngắn hạn cho dị ứng do kính áp tròng là gì ạ?
Vấn đề trước tiên là phải ngừng đeo kính áp tròng tạm thời. Khi ngừng rồi đó thì nếu con mắt khó chịu, nó dị ứng thì bệnh nhân có thể dùng chất lạnh, có tiếng Anh gọi là cold compress, đắp lên, nhỏ nước mắt nhân tạo và nhỏ những loại thuốc chống dị ứng như những loại thuốc antihistamine, mà thay vì loại uống có thể nhỏ vào trong mắt. Nếu dị ứng nặng thì bác sĩ chuyên khoa có thể thêm những loại thuốc chống viêm mạnh, tiếng Anh gọi là corticosteroid. Nhưng mà những cái loại thuốc corticosteroid nhỏ phải được vấn đề theo dõi của bác sĩ chuyên khoa, bởi vì những loại thuốc này có khi sẽ có những tác dụng phụ khác trong mắt.
Dạ, vừa rồi là cái cách điều trị ngắn hạn cho dị ứng do kính áp tròng. Còn cái việc điều trị ngắn hạn do nhiễm trùng liên quan đến kính áp tròng thì như thế nào thưa bác sĩ ạ?
Với vấn đề nhiễm trùng, mình nhấn mạnh đây là một tiếng Anh gọi là ocular emergency. Thành ra cái này phải điều trị khẩn cấp. Thứ nhất là khi mà bệnh nhân nghĩ rằng mình có thể bị nhiễm trùng thì bị đau, đỏ, nhạy cảm sáng là phải tháo kính ngay lúc đó ha. Phải đi gặp bác sĩ chuyên khoa mắt liền. là mình phải giữ cái kiến áp tròng để đưa cho bác sĩ, bởi vì họ sẽ tiếng Anh gọi là deculture, là đưa xét nghiệm di trùng trong những cái kiến áp trùng này. Thành ra nếu mà trong giai đoạn nhẹ thì phải dùng những loại trụ sinh đặc biệt, không phải là trụ sinh mà mua thẳng từ tiệm thuốc tây được, đặc biệt rất là mạnh, và đa số bệnh nhân phải nhỏ thuốc 1 tiếng một lần trong những ngày đầu cho đến khi bệnh bớt. Trong những trường hợp nặng đó, thì bệnh nhân phải được nhập vào trong bệnh viện và được dùng thuốc chống nhiễm trùng, đặc biệt bào chế trong bệnh viện, và phải theo dõi rất là thường xuyên. Cái vấn đề nguy hiểm nhất của bệnh nhiễm trùng do kiến áp tròng đó, là giác mô bị loét và bị thẹo. Mà khi giác mô bị thẹo nhiều đó thì thị lực không phải là bị mất hoàn toàn nhưng sẽ bị mờ, và cách duy nhất phục hồi thị lực là tiếng Anh gọi là phải corneal transplant, là phải sau khi lành phải thay thế hoặc là ghép giác mô của người khác vào, và đây là một cuộc phẫu thuật lớn và phức tạp. Thành ra mình phải cố gắng không bị nhiễm trùng giác mô cho đến giai đoạn trầm trọng.
Dạ thưa bác sĩ, về lâu dài mà bệnh nhân cứ bị dị ứng do kính áp tròng nó cứ tái đi tái lại hoài á thì nên quản lý bệnh như thế nào? Xin bác sĩ cho lời khuyên ạ.
Quản lý bao gồm những yếu tố như thế này. Thứ nhất đó là mình phải có những cái thói quen mang kiến áp tròng tốt ha. Thứ nhất là không có mang kiến áp tròng quá nhiều. Có những người họ mang kiến 1 tuần 7 ngày và 1 ngày tới 16 tiếng lần, thành ra không có cách nào mang nhiều như vậy ha. Thứ hai đó là có thể mình dùng kiến áp tròng loại tiếng Anh gọi là daily disposable, hoặc là dùng mỗi ngày đó, thì nó tương đối mắc tiền hơn nhưng mà nó an toàn hơn, bởi vì những cái kiến áp tròng mà mình phải dùng đi dùng lại trong 2 tuần hoặc 4 tuần hoặc lâu dài thì nó sẽ có những chất protein đóng lên và dễ bị nhiễm trùng hoặc dị ứng hơn. Cái vấn đề thứ ba là phải giữ vệ sinh tay họ. Nhiều người trẻ tuổi họ rất là rush, họ rất là bận rộn, thành ra họ không có rửa tay sạch sẽ khi mà họ đặt kiến áp tròng trong mắt. Và nhiều người họ quên, họ đi tiệc tùng party khuya về, và vấn đề nguy hiểm nhất tạo ra nhiễm trùng là họ đeo kiến áp tròng qua đêm. Cái vấn đề là tuyệt đối không được. Kiến áp tròng chỉ được đeo vào buổi sáng và phải trước khi đi ngủ phải tháo ra. Nhất là có một số trẻ em dùng kiến áp tròng tiếng Anh gọi là OK, là họ mang vào ban đêm để họ giảm cái độ cận đến ban ngày khỏi mang kiến ha. Cái này là một cái kỹ thuật để khỏi mang kiến ban ngày. Ban ngày tương đối thịnh hành cho những trẻ em 7, 8, 9 tuổi. Nếu mà trẻ em mang kiến áp tròng là vấn đề phụ huynh giám sát rất là quan trọng.
Dạ thưa bác sĩ, và đối với thanh thiếu niên cũng như là người lớn thì cũng xin bác sĩ cho biết là những cái thói quen nào tốt nhất để ngừa cả dị ứng lẫn mà nhiễm trùng khi đeo kính áp tròng ạ?
Và các nguyên tắc gồm có, thứ nhất là luôn rửa tay và lau khô tay trước khi chạm vào kính áp tròng ha. Thứ hai là không bao giờ được ngủ quên qua đêm khi đeo kính ha. Thứ ba là mình phải thay, không phải cái kính không, và hộp đựng đúng hạn. Thí dụ y sĩ khoa nói à cái này là 2 weeks disposable, là 2 tuần, thì phải 2 tuần phải thay chứ không có để tới 3 hoặc 4 tuần, bởi vì mình muốn tiết kiệm hay là mình quên đi. Cái thứ tư rất là quan trọng, phải dùng thuốc rửa kính đúng theo lời y sĩ khoa đề nghị. Bởi nhiều người họ dùng thuốc rửa kính hết rồi, bây giờ cái họ ờ bây giờ tôi hết rồi, bây giờ dùng nước. Tuyệt đối không dùng nước phong tay, bởi vì nước, trong nước nó có những vi trùng rất là nguy hiểm ha. Nếu mà con mắt bắt đầu đỏ khó chịu là phải tháo kính áp tròng ra ngay lúc đó và đi khám mắt trong 1 2 ngày tới. Thành ra thói quen tốt và dùng đúng phương pháp sẽ giúp tránh cả dị ứng và nhiễm trùng.
Dạ thưa bác sĩ, và cái điều quan trọng nữa là bác sĩ có lời khuyên nào dành cho gia đình cũng như là bản thân người đeo kính áp tròng ạ?
Kính áp tròng tương đối là an toàn và tiện lợi ha, cho rất nhiều người. Thứ nhất là những người bị bệnh cận thị rất là nặng, thí dụ bệnh 8, 9 độ cận, thì khi mang kính dày nó không phải là mất thẩm mỹ không, mà cái tầm nhìn nó không rõ. Thành ra kính áp tròng rất là tốt trong rất nhiều trường hợp, nhưng mà mình phải cần có vấn đề kỹ luật, không có bỏ qua những triệu chứng như khó chịu, nhạy cảm ánh sáng, và đi khám sớm nếu có vấn đề. Mình nhấn mạnh với trẻ em, cha mẹ dù bận rộn phải cần theo dõi sát về vấn đề trẻ em mang kính áp tròng, và nếu có vệ sinh tốt thì hầu hết những cái bệnh mà nguy hiểm nhất là nhiễm trùng sẽ được tránh, và bệnh dị ứng mắt do kính áp tròng lâu dài cũng sẽ giảm được nhiều.
Nhờ quý thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe là vàng của SBS Việt ngữ, bác sĩ nhãn khoa Châu Võ Thiếu Sơn từ Sydney trình bày các vấn đề liên quan đến đeo kính áp tròng cũng như là dinh dưỡng sức khỏe cho đôi mắt. Dạ, tiếp theo thì xin bác sĩ có thể cho lời khuyên tổng quát về cái việc ăn uống như thế nào để giúp cho đôi mắt được sáng khỏe ạ.
Mình nhớ rằng kỷ niệm lúc mình còn trẻ tuổi ở Việt Nam thì gia đình lúc nào cũng khuyên là phải ăn cà rốt, ăn bí nhiều, bởi vì cái quan niệm hồi xưa người Việt mình có câu là ăn cà rốt nhiều là tốt cho mắt. Cái đó là một thực phẩm rất quan trọng cho sức khỏe của mắt. Cái đó là có một phần trúng, nhưng mà mình phải hiểu rằng cái vấn đề ăn uống là không phải chỉ những chất đó không, mà mình phải ăn uống rất nhiều rau cải, trái cây. Bởi vì ăn càng nhiều chất thì nó sẽ có nhiều chất tổng quát giúp đỡ cho mắt khác nhau. Thành ra ngoài cái vấn đề ăn uống lành mạnh như mình bàn qua là vitamin A, C, E, chất béo omega 3, omega 6 và chất kẽm. Những thức ăn mà có chất kẽm cao đó là gồm có hàu, oyster, thịt vẫn có chất kẽm. Những cái seed giống như là pumpkin seed là gọi là hạt bí. Và mình cũng không ngờ khi mình tự nghiên cứu là đậu phộng, peanuts cũng có rất nhiều chất kẽm. Cái quan trọng khác là cái thói quen sống lành mạnh như là vấn đề tập thể dục thường xuyên, đừng lên ký quá đáng, không hút thuốc, hoặc là những người đang hút thuốc mà khó bỏ thì cố gắng giảm đi vấn đề hút thuốc. Và một vấn đề quan trọng lắm là giấc ngủ ngon, nghĩa là ngủ phải cho đầy đủ và giấc ngủ ngon. Mình make sure mình không có bị bệnh nghẹt thở lúc ngủ, thì tất cả những cái yếu tố này sẽ giúp cho mình ngừa những bệnh mãn tính và bệnh thoái hóa, nhất là những bệnh mắt do lớn tuổi phát ra.
Dạ thưa bác sĩ, ngoài những cái bữa ăn hàng ngày thì chúng ta có nên tự mua để mà uống bổ sung các loại vitamin hoặc là thực phẩm chức năng nữa không ạ?
Và cái câu hỏi này rất là hay. Lời khuyên mình là như thế này: có rất nhiều quý vị đến phòng mạch mình uống những thuốc rất là mắc tiền ha, loại là những cái thuốc gọi là macular protection, là bảo vệ bệnh hoàng điểm. Câu khuyên rằng là nếu mình có bệnh hoàng điểm thì mình mới nên uống, và mình phải tham khảo với y sĩ khoa là bác sĩ chuyên khoa mắt là nó có lợi hay không. Bởi vì cái vấn đề quan trọng rằng nếu mình ăn uống rất đầy đủ rau cải tươi, trái cây, một tuần ăn cá 2 lần, tránh những đồ chiên, những đồ processed food, thì thật sự đa số không cần uống vitamin thêm. Cái trường hợp ngoại lệ là đa số quý vị có thể là không ăn đủ cá, thì cái vấn đề uống thêm omega 3 là dầu cá nó có thể giúp cho bệnh khô mắt, bệnh viêm và bệnh tim nữa. Nhưng mà nếu mình ăn uống rất là đầy đủ thì vấn đề uống những cái bệnh bảo vệ hoàng điểm không cần cho đến khi mình bị phát bệnh đó. Thành ra thay vì mình bỏ tiền ra mua thuốc nhiều, mình khuyên bệnh nhân là mình cố gắng để dành thời gian bảo vệ sức khỏe, tập thể dục, đừng lên ký, ăn uống rau cải tươi nhiều, nó tốt hơn là uống thuốc.
Dạ, rất là thiết thực, có nghĩa là mình bổ sung dinh dưỡng bằng cái đường ăn uống thì sẽ tốt hơn là dùng thuốc. Còn đối với những người mà bị cận thị, bị viễn thị hay là những người bị lão thị vừa trải qua phẫu thuật mắt thì xin bác sĩ cho biết là cần cái chế độ dinh dưỡng đặc biệt nào về ăn uống hoặc là bổ sung vitamin không ạ?
Dạ, cái một câu hỏi rất thông thường sau khi bệnh nhân phẫu thuật mắt hỏi mình rằng xin bác sĩ mình có cần kiêng cữ gì hay không? Ngoài cái kiêng cữ vệ sinh để đừng bị nhiễm trùng và nhỏ thuốc để đừng mắc bị nhiễm trùng, thì vấn đề kiêng cữ tôm hay lúa hay cơm, cái đó là hoàn toàn quan niệm sai, không có dựa vào khoa học. Thành ra mình khuyên những quý vị sau khi phẫu thuật vẫn ăn uống giống như lúc trước, ăn uống khỏe mạnh, còn bổ túc thêm vitamin thì hoàn toàn không cần. Vấn đề ăn uống không phải là vấn đề chỉ lúc mình sắp sửa mổ mắt hay sau khi mổ mắt, là vấn đề lâu dài. Thành ra trong gia đình mình cũng giáo dục con cái của mình, và mình cũng khuyên những quý vị thính giả giáo dục con cái cách ăn uống tốt từ hồi nhỏ, chứ không phải mình nghĩ rằng bây giờ nó nhỏ nó cứ đi ăn McDonald's hoặc Kentucky tha hồ rồi lớn lên lo sao. Cái vấn đề thói ăn uống healthy là phải huấn luyện từ nhỏ.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Thiếu Sơn rất là nhiều đã dành thời gian để giải thích chi tiết về vệ sinh kính áp tròng và dị ứng mắt cũng như là vấn đề dinh dưỡng cho đôi mắt sáng khỏe. Và một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia cùng chương trình Sức khỏe là vàng ạ.
Dạ, xin chào Thanh Ngôn và chúc quý vị của chương trình Sức khỏe là vàng sức khỏe tốt.